nương tựa đạo sư, tiến tu đạo hạnh. Nguyệt Sang Giác Ngộ số 38, tháng 5 năm 1999. Một trong những lời Đức Phật dạy mà đa số tăng ni Phật tử đã từng đọc qua: hãy trở về nương tựa mình, ngươi là hải đảo, là nơi nương tựa của chính ngươi. Tuy nhiên, tôi nhận thấy có nhiều người hiểu lầm câu này, dẫn đến tình trạng nguy hiểm, cho rằng không cần nương tựa với ai, kể cả đạo sư. Nhưng thử hỏi, nếu không nương theo thầy chỉ dạy, làm cách nào chúng ta tu được? Nhân mùa Phật đản, chúng ta suy nghĩ ý nghĩa của Phật dạy trong câu nói này, để đi đúng lộ trình Ngài đã vạch ra, ngõ hầu mau tiến đến quả vị vô thượng Bồ Đề. Có thể khẳng định rằng, trên lộ trình giải thoát giác ngộ, hàng đệ tử Phật chắc chắn phải nương tựa vị đạo sư mới có thể phát huy trí tuệ. Thật vậy, từng bước theo thầy học đạo giúp chúng ta phát triển nhận thức về muôn sự, muôn vật một cách chính xác. Cho đến khi tri thức đạt đến đỉnh cao mà kinh thường diễn tả là thấy đúng như thật, thấy được thật tướng của các pháp như thấy trái cam trong lòng bàn tay. Không có minh sư, ta không tu được. Vì đương theo sự giáo dưỡng của thầy hiền, các pháp Phật để tri thức chúng ta thăng hoa. Nhưng cũng không phải ỷ lại thầy để ta trở thành người ăn hại suốt đời, hoặc tin tưởng vào Thượng Đế toàn năng, hoàn toàn giao phó cuộc đời ta cho một đấng vô hình nào đó mà chúng ta không hề biết chút gì về họ là điều không nên. Sở dĩ Đức Phật đưa ra tinh thần nương tựa với chính mình, vì Ngài hiện hữu trong thời kỳ thần quyền và các tôn giáo ở thời đó đều quy trách nhiệm mọi việc cho đấng sáng thế hay thần linh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chẳng có thần linh hay đấng sáng thế nào giúp ích được gì cho những người theo họ, mà trái lại còn làm cho trí tuệ của người tin tưởng bị cùng mằng thêm. Đặt niềm tin và vận mạng cho quyền lực vô hình theo kiểu đó quả thật là nguy hiểm. Ngoài ra, thời bấy giờ cũng có những người nhân danh thần linh hay lợi dụng thần linh để mê hoặc người khác nghe theo họ, cung phụng họ. Nếu nương tựa vào những người đó thì càng nguy hiểm hơn nữa, vì thần linh hay đấng sáng tạo mà họ đưa ra còn không có thực, huống chi là người đại diện của thần linh hay đấng sáng tạo. Những người đi theo con đường sai lầm này càng tu càng sanh tội, nhưng cứ tưởng là tạo phước. Thật vậy, họ đã làm những việc ác độc như giết hàng ngàn súc vật, thậm chí giết cả đồng nam, đồng nữ, tức trẻ con, để cúng tế thần linh. Đối với những người Bà La Môn cuồng tín như vậy, Đức Phật dạy họ làm việc gì cũng phải cân nhắc xem hành động ấy có lợi cho mình và người trong hiện tại, trong tương lai, thì hãy tin và làm. Suy nghĩ lời Phật dạy và quan sát thực tế, cách giáo hóa của Đức Phật cũng cho chúng ta thấy rõ các vị đệ tử Phật. Trước khi theo Ngài, họ cũng từng tu theo ngoại đạo, nương tựa thần linh và bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần đủ mọi cách, nên càng tu càng khổ. Tuy nhiên, sau khi nương theo Phật chỉ dạy, cuộc sống của họ mới có ý nghĩa và được an lành, giải thoát, đắc thánh quả A-la-hán. Có thể nói, nương tựa với chính mình, tức mình có suy nghĩ, có nhận thức, thấy được lợi ích của việc tu học theo người có trí tuệ, thì tất yếu phải theo. Kinh Tháp Hoa diễn tả ý này rằng: lìa quyến thuộc ngu si, ưa gần gũi người trí. Như vậy, trên bước đường tu, không phải chúng ta không nương với đạo sư, nhưng điều cấm kỵ là không nên nương theo thần linh hay người nhân danh thần linh mà không có chút tư cách nào tiêu biểu cho thần linh, thậm chí hiểu biết của họ còn không bằng mình thì sao nương theo được. Vấn đề cần đặt ra là trường hợp nào nên nương tựa và nương với ai. Nương tựa để phát huy khả năng mình là ý Phật dạy. Từ thuở ấu thơ, chúng ta phải nương nhờ cha mẹ để nuôi lớn thân vật chất. Biết được điều hay, lẽ phải, nương nhờ thầy bạn để phát triển hiểu biết. Đối với người học đạo, nương theo thầy tổ, thánh hiền, Bồ Tát và Đức Phật để thăng tiến đời sống tâm linh. Ý này hoàn toàn khác với nương tựa để lệ thuộc hay để giao quán đời mình cho người khác làm thay. Trong những trường hợp chúng ta còn yếu kém, chưa đủ sức thông minh, không thể tự quyết định mọi việc một cách đúng đắn mà chúng ta lại tự quyết thì hậu quả càng tệ hại hơn nữa. Nhưng khi chúng ta đạt đến khả năng hiểu biết đúng đắn, bây giờ không cần phải nương tựa với ai nữa, tự mình quyết định cuộc sống của mình, đừng đem cái đầu của người khác đặt lên mình, vì không ai hiểu mình hơn mình. Ý này, Đức Phật thường nói rằng, Ngài là vị đạo sư, là người chỉ đường, Ngài không làm thay cho ta được. Phật giúp ta phát huy trí tuệ, chấp gối cho ta đi. Ngài không cõng ta đi, ta phải tự đứng, tự đi. Lời dạy này nhằm sửa đổi nhận thức sai lầm của hàng Bà La Môn thời đó nghĩ rằng mọi việc do Phạm Thiên quyết định dẫn đến hậu quả là họ tự tủ tiêu khả năng của chính họ. Điều này cũng nhằm diễn tả Pháp Phật mang tính cách gợi ý giúp chúng ta thấu hiểu và tự quyết định. Chúng ta nương theo những lời Phật khuyên mà suy nghĩ, cân nhắc tư tưởng, lời nói, việc làm của mình cho thích ứng, được lợi lạc trong cuộc sống. Không phải lời Phật dạy mang tính cách giáo điều đó bó buộc chúng ta chấp chặt và chịu khổ sở, nhưng cũng không phải chúng ta hoàn toàn suy nghĩ ngoài ý Phật. Nói cách khác, tổ dạy, y kinh giải nghĩa, Phật quan tam thế, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Tóm lại, trên bước đường tu tạo giới thân, huệ mạng, khi nghiệp dày, phước mỏng, trí tuệ còn non kém, sự hỗ trợ của minh sư, thiện hữu tri thức và giáo pháp vô cùng cần thiết, giúp chúng ta khỏi bị lạc đường và có cơ hội thăng hoa đạo hạnh. Hình ảnh thiện tài, đồng tử cầu đạo, tham vấn 53 thiện tri thức thể hiện ý tưởng này là mẫu người tiêu biểu sáng ngời, tuyệt diệu cho chúng ta suy nghĩ, noi theo. Đến khi phước đức, trí tuệ thân của chúng ta lớn mạnh, con đường hành Bồ Tát Đạo mở rộng cho ta tự tại bước chân du hóa độ sanh. Đó cũng chính là Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát Quy Hoàng, vĩ đại nhất mở ra cho thiện tài đồng tử bước vào an trú trong niềm hoan hỷ bất tận giải thoát vô cùng. Cầu mong tăng ni Phật tử nương theo lời Phật dạy, theo các minh sư thiện hữu tri thức tu tạo được những thành quả tốt đời đẹp đạo, kết thành những đóa hoa thơm dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ trong mùa khánh đản Phật lịch 2543.